Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 29 với đề tài Chúa Giêsu chữa lành người bại, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 5 từ câu 17 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 5 từ câu 17 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Một ngày kia, Đức Chúa Giêsu đang dạy dỗ, có người Pha-ri-si và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Ga-li-lê, xứ Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem đều đến ngồi tại đó. Quyền phép Chúa ở trong Ngài để chữa lành các bệnh. Bấy giờ, có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường, kiếm cách đem vào để trước mặt Đức Chúa Giêsu. Nhưng vì người ta đông lắm, không biết bởi đâu mà qua, họ bèn trèo lên mấy nhà, dỡ ngói ra, dòng người và giường nhỏ xuống trước mặt Ngài giữa đám đô hội. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ, bèn phán rằng: "Tội lỗi ngươi đã được tha." Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bèn nghị luận rằng: "Người này là ai mà nói phạm thượng vậy? Ngoài Đức Chúa Trời, há có ai tha tội được sao?" Nhưng Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng họ, cất tiếng phán rằng: "Các ngươi nghị luận gì trong lòng? Này nói rằng, tội ngươi đã được tha, hoặc rằng, ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì bên nào dễ hơn? Vả, hầu cho các ngươi biết, con người ở thế gian có quyền tha tội." Ngài phán cùng kẻ bại rằng: "Ta biểu ngươi đứng dậy, vác giường trở về nhà." Tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng, vác giường mình đã nằm và đi về nhà, ngợi khen Đức Chúa Trời. Ai nấy đều sững sờ, ngợi khen Đức Chúa Trời và sợ sệt lắm, mà nói rằng hôm nay chúng ta đã thấy những việc dị thường. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: khi Chúa Giêsu đang dạy dỗ trong nhà, ngoài dân chúng, còn có những thành phần nào đến ngồi tại đó? Họ đến với mục đích gì? Câu hỏi thứ hai: bốn người khiêng người bại đã quyết định làm gì khi không thể đưa người bại vào nhà để gặp Đức Chúa Giêsu? Chúng ta học được gì từ gương bốn người khiêng này? Câu hỏi thứ ba: Đức Chúa Giêsu thấy gì nơi người bại và bốn người khiêng? Chúng ta học được gì từ hình ảnh này? Câu hỏi thứ tư: lời công bố tội người bại được tha và sự chữa lành cho người bại có ý nghĩa gì? Thái độ của dân chúng như thế nào khi chứng kiến phép lạ từ Đức Chúa Giêsu? Bài học nhắc nhở chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: khi Chúa Giêsu đang dạy dỗ trong nhà, ngoài dân chúng, còn có những thành phần nào đến ngồi tại đó? Họ đến với mục đích gì? Trong những lần Đức Chúa Giêsu giảng dạy, thì đối tượng đến nghe không chỉ là người dân, mà còn có sự hiện diện của các giới chức tôn giáo thời bấy giờ. Họ bao gồm người Pha-ri-si và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Ga-li-lê, xứ Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem. Câu 17: Pharisee có nghĩa là biệt riêng ra, chỉ về một nhóm người cẩn thận, biệt mình ra để tránh khỏi sự ô uế mà luật pháp cấm, và tự giữ mình về những điều mà những người dân thường ít quan tâm đến. Vào thời Đức Chúa Giê-xu, nhóm người Pharisee được biết đến là nhóm người theo chủ nghĩa luật pháp cách nghiêm khắc, nhưng thường là giả hình, giữ luật pháp Môi-se và lời truyền khẩu của người xưa. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 15, câu 2, họ có ảnh hưởng rất lớn trên dân chúng. Dù không cai trị, nhưng thế lực của họ thực sự khá mạnh tại tòa công luận. Riêng về mấy thầy thông giáo là những chuyên gia nghiên cứu luật pháp Môi-se. Ban đầu, tất cả họ thực hiện công việc nghiên cứu Kinh Thánh. Nhưng đến thế kỷ thứ hai, các thầy thông giáo bắt đầu trình bày những chi tiết nhỏ của luật pháp mà không có sự tham khảo trực tiếp nơi Kinh Thánh. Những thầy thông giáo đưa ra các quyết định bất thành văn của luật pháp vào đời sống nhờ nỗ lực của họ để áp dụng luật pháp Môi-se vào sinh hoạt hàng ngày. Họ tuyên bố rằng luật lệ truyền khẩu này còn quan trọng hơn cả luật pháp thành văn. Theo Phúc Âm Mác chương 7 câu 5, vào thời điểm này, các lãnh đạo tôn giáo bắt đầu chống Chúa. Vì vậy, nhóm người này có mặt trong ngôi nhà không với mục đích nghe lời Chúa dạy dỗ, nhưng để tìm cớ bắt bẻ Đức Chúa Giê-xu. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 22 câu 35, và tìm mưu kế bắt Ngài. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 12 câu 14 và Phúc Âm Luca chương 11 câu 54. Câu hỏi thứ hai, bốn người khiêng người bại đã quyết định làm gì khi không thể đưa người bại vào nhà để gặp Đức Chúa Giê-xu? Chúng ta học được gì từ gương bốn người khiêng này? Đức Chúa Giê-xu tiếp tục trở lại thành Ca-pê-nôm để thực hiện công tác dạy dỗ. Theo Phúc Âm Mác chương 2 câu 1, đoàn dân nhóm họp rất đông trong nhà, có lẽ là nhà của bà gia ông Phi-e-rơ, để nghe lời dạy dỗ của Chúa và được Ngài chữa bệnh. Khi bốn người khiêng người bại đến, thì lối vào căn nhà đã chật kín cả người, nên không thể khiêng bạn mình đi vào được. Nhưng những người khiêng người bại đã không nản lòng, họ quyết định trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, dòng người và giường nhỏ xuống trước mặt Ngài, giữa đám đô hội. Câu 19. Trong thời bấy giờ, các ngôi nhà được xây bằng đá, và mái thì bằng đất bùn trộn với rơm rạ. Phía bên ngoài có cầu thang để đi lên mái nhà. Bốn người này đã cố gắng đưa bạn họ lên mái nhà, gỡ mái ra, tạo một khoảng trống vừa đủ, rồi dùng dây buộc bốn góc đầu giường thả người ấy xuống ngay trước mặt Đức Chúa Giê-xu. Bốn người khiêng này đã nêu những gương rất tốt cho chúng ta trong sự phục vụ. Trước hết, phải có tinh thần hiệp một, vì chỉ cần một người không đồng ý hoặc bàn ra tán vào thì không thể nào khiêng người bại lên mái nhà được. Thứ hai là họ làm việc với nhau rất khoa học, tính toán cẩn thận để khoét mái nhà đúng vị trí trước mặt Chúa. Nếu làm cẩu thả thì khi dòng người xuống sẽ thất bại vì sẽ rơi vào chỗ đông người. Và quan trọng nhất là đức tin của họ. Họ tin Chúa sẽ chấp nhận và chữa lành cho bạn của mình. Họ tin quyền phép của Chúa có thể chữa lành căn bệnh bất trị của loài người. Với đức tin mãnh liệt nơi Chúa, họ đã thành công. Câu hỏi thứ ba, Đức Chúa Giê-xu thấy gì nơi người bại và bốn người khiêng? Chúng ta học được gì từ hình ảnh này? Sự xuất hiện một chiếc giường với một người nằm trên đó được dòng xuống trước mặt mọi người chắc hẳn đem đến sự ngạc nhiên lớn. Có lẽ mọi người đang thắc mắc và chăm xem chiếc giường cùng người nằm trên ấy. Chỉ riêng một mình Đức Chúa Giê-xu nhìn thấy điều tốt lành hơn, đó chính là đức tin của họ. Câu 20, từ họ cho thấy đó là đức tin của người bại lẫn bốn người khiêng. Cả năm người này đều có cùng một đức tin mãnh liệt rằng chỉ cần gặp được Đức Chúa Giê-xu thì sẽ nhận được chữa lành với quyền năng của Ngài. Đức tin nơi Chúa đã giúp người bại bằng lòng để bạn mình đưa đến với Chúa ngay cả bằng một phương thức mạo hiểm nhất. Đức tin nơi Chúa đã giúp họ hiệp một với nhau để giúp bạn mình. Đức tin nơi Chúa đã thêm sức mạnh giúp họ vượt mọi khó khăn, ngăn trở để được đến với Chúa. Chính Đức Chúa Giê-xu đã thấy đức tin của họ và Ngài đáp ứng đức tin đó. Sự đóng góp của cá nhân vào tập thể có một giá trị nhất định. Nếu chúng ta là người có đức tin nơi Đức Chúa Trời, thì chính chúng ta sẽ góp phần cho tập thể được trọn vẹn trong niềm tin nơi Chúa. Qua đó tạo nên một sức mạnh đủ lớn để giúp cả tập thể vượt qua khó khăn, kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời. Thật quý báu cho những người cùng đức tin hiệp lại đứng chung để hoàn thành mục tiêu trải nghiệm phước hạnh thiên đàng. Câu hỏi thứ tư. Lời công bố tội người bại được tha và sự chữa lành cho người bại có ý nghĩa gì? Thái độ của dân chúng như thế nào khi chứng kiến phép lạ từ Đức Chúa Giê-xu? Bài học nhắc nhở chúng ta điều gì? Đức Chúa Giê-xu không phán với người bại rằng, con đã được chữa lành, nhưng là, hỡi người, tội người đã được tha. Câu 20. Lời tuyên bố này làm chấn động chính nhóm lãnh đạo tôn giáo đang có mặt để tìm cách chất vấn Đức Chúa Giê-xu. Vì thế, họ liền nghị luận với nhau rằng, người này là ai mà nói phạm thượng vậy? Ngoài Đức Chúa Trời, há có ai tha tội được sao? Câu 21. Chúa Toàn Tri biết rõ những điều kín giấu trong lòng họ, nên Ngài phán, các ngươi nghị luận gì trong lòng? Này nói rằng, tội ngươi đã được tha, hoặc rằng, ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì bên nào dễ hơn? Không có điều nào dễ đối với con người cả. Nhưng với Chúa quyền năng thì Ngài đã chữa lành người bại để anh có thể đứng dậy, vác giường và đi về nhà. Một lần nữa, Đức Chúa Giê-xu đã công bố cho mọi người biết rằng Ngài chính là Đấng Mê-sia được Đức Chúa Trời ban xuống cho nhân loại. Qua lời tuyên bố tha tội và làm phép lạ chữa lành cho người bại, Chúa Giê-xu đã thật sự chữa lành toàn diện từ thể xác đến tâm linh cho người bại suốt bao nhiêu năm tháng bị giam cầm trên chiếc giường. Để nay anh có thể đứng dậy trước mặt chúng, vác giường mình đã nằm và đi về nhà, ngợi khen Đức Chúa Trời. Câu 25. Trước mặt đoàn dân, các lãnh đạo tôn giáo, Chúa Giê-xu đã thực hiện điều khác thường mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được. Chúa luôn bày tỏ chính Ngài cho con người, vấn đề là con người có bằng lòng nhận Ngài hay không mà thôi. Kết quả là Đức Chúa Trời được ngợi khen. Bốn người khiêng và dòng người bại xuống không được nhắc đến, nhưng việc làm của họ đã tôn cao Đức Chúa Trời. Con người có thể không nhớ đến, nhưng Chúa không quên phần thưởng cho công khó của họ với bạn mình. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, câu 58. Một câu chuyện thật đẹp, khi chúng ta học lại câu chuyện này, lòng chúng ta có tự hỏi, đâu là chiếc giường đang giam cầm cuộc đời mình, khiến chúng ta không thể tự do chúc tụng Đức Chúa Trời? Hãy đến với Đức Chúa Giê-xu với đức tin rằng Ngài có quyền tha tội và đem đến sự chữa lành cho chúng ta cả về tâm linh lẫn thể xác. Vì Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời đã giáng thế làm người, chịu chết trên cây thập tự để cứu chuộc những ai đặt trọn đức tin nơi Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 5 từ câu 17 đến câu 26 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 30 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người. Hồi tôi đây sống mới được tin vâng ý ba ngôi trọn tình. Ngài thật thông xa tôi không bỏ tôi đi một mình. Lửa linh bao phủ xung quanh tôi nên bốn tâm không bồi hồi. Nhờ mà ngã Chúa ban hồn đang đói thấy no rồi. Rồi tôi bay lên nơi vinh quý thấy rõ thiên nhiên đẹp xinh. Chỗ nguồn cực lạc đầy dẫy tỏa ra muôn hình. Thờ hót Jesus Christ như hoa hoe như chính sao mai rạng ngời. Ngài vui tươi bấy xinh đẹp hay quán quân.